Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều răn ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của thầy: anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của thầy nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi Cha thầy, thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi xin được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh thầy thì Người ban cho anh em. Điều thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hơn 2.000 năm, cái lệnh truyền này của Giê-xu được tiếp tục lan tỏa, được nhắc đến, được mời gọi, được dạy để sống trong đời sống của những người Kitô hữu, của những ai tin vào Chúa, của chúng ta. Có lẽ không ít thì nhiều, mỗi người chúng ta, mấy chục năm cuộc đời, chúng ta phải nghe mấy chục lần. Trong mỗi thánh lễ, trong mỗi cơ hội được nghe lời Chúa, trong mỗi năm phụng vụ, chúng ta được nghe nhắc đi nhắc lại: hãy yêu thương nhau, hãy yêu thương nhau. Nhưng tại sao cái từ yêu này, cái lệnh truyền này vẫn là cái thách đố khó khăn nhất của nhiều người chúng ta? Điều chúng ta muốn làm nhất, điều chúng ta muốn đón nhận nhiều nhất cũng là tình yêu. Mà điều chúng ta khó làm nhất và điều chúng ta vấp phạm nhiều nhất cũng là tình yêu. Tại sao? Có lẽ vì chúng ta bị ảnh hưởng quá nhiều thứ. Có lẽ vì chúng ta có nhiều cái lầm tưởng về tình yêu. Có lẽ vì chúng ta cũng ngộ nhận nhiều về tình yêu. Hoặc là cũng có lẽ chúng ta còn quá nhiều thứ để bận tâm trong tình yêu thật sự. Vậy thì hôm nay chúng ta được nhắc lại lời lệnh truyền gần như là duy nhất của Chúa Giêsu. Điều thầy truyền dạy, lệnh truyền của thầy là ra lệnh, nghĩa là cái gì đó mình phải làm nếu mà mình là người theo Chúa. Nhưng chúng ta hiểu cái ngữ cảnh và cái từ yêu này nghĩa là gì? Thưa anh chị em, gần đây tôi có đọc được một cái câu chuyện của một vị bác sĩ rất là nổi tiếng. Ông ấy làm việc trong cái bệnh viện của các nữ tu, mà ông ấy là người Do Thái, ông ấy không có đạo. Ông ấy làm việc trong bệnh viện của các sơ, và ông ấy gần như là được mọi người rất là tín nhiệm. Thì có một lần người bạn bác sĩ của ông ta, là một bác sĩ tâm thần rất nổi tiếng ở đó, mới chạy đến với ông ta và nói rằng: anh ơi, anh có thể giúp vợ tôi không? Thì người bạn này, người bác sĩ Do Thái này rất là ngạc nhiên, tại sao bạn mình là bác sĩ tâm thần nổi tiếng, bác sĩ thần kinh nổi tiếng mà lại cần mình giúp cho vợ ông ta. Thì hỏi có chuyện gì. Thì người bạn bác sĩ thần kinh này mới kể, là người bác sĩ Do Thái này mới kể là người bạn bác sĩ thần kinh này là một giáo sư đại học y khoa. Và mỗi ngày ông đến bệnh viện vào lúc 6 giờ rưỡi sáng. Ông đi vòng các khoa của ông để thăm bệnh nhân. Ông về, ông ghi bệnh án, ông chuẩn bị toa thuốc. Và khoảng 7 giờ rưỡi sáng, khi mà sinh viên y khoa đến, ông dắt họ đi thăm bệnh nhân, dạy cho họ. Rồi ông lại về, ông lại hướng dẫn họ. Rồi buổi chiều, ông đi một vòng nữa. Rồi buổi tối, người ta thấy ông đi một vòng nữa. Và gần như 12 giờ khuya, ông mới đi về nhà. Và 6 giờ rưỡi sáng, ông lại có mặt ở bệnh viện trở lại. Gần như là ngày nào cũng như thế. Và những người nhân viên trong bệnh viện, các điều dưỡng, các y tá mới nói, có lẽ cái người vợ của ông bác sĩ này là người rất là, người ta gọi là terrible, là đáng sợ lắm, là kinh khủng lắm. Tại vì bà vợ phải là có cái gì đó không ổn thì ông chồng mới dành quá nhiều thời gian trong bệnh viện như vậy. Chắc là ông không sống nổi với vợ ông. Người ta đồn với nhau, người ta truyền miệng với nhau, bà vợ này chắc ghê gớm lắm, chịu nổi đâu. Nên ông mới cắm đầu cắm cổ. Tại vì ông là người rất tốt, rất hiền lành, rất là gắn bó với công việc, và thậm chí là nổi tiếng, thậm chí là rất nổi tiếng. Thì lần này ông mới chạy đến người bạn của ông, cũng là vị bác sĩ, và hỏi, anh giúp vợ tôi được không? Gần đây vợ tôi bị trầm cảm, tôi cho thuốc cô ta rồi, nhưng mà tôi nghĩ không ổn, nên anh có thể giúp vợ tôi không? Thì người bác sĩ Do Thái này nè, ông ấy cũng chột dạ. Ông nói, trời ơi, bạn mình nó giỏi vậy mà nó không giúp được vợ nó, mình sao mình giúp nổi. Nhưng mà thôi, vì là bạn đồng nghiệp nên mình sẽ ráng nghe coi như thế nào, coi cô ta có vấn đề gì mà ông chồng không sống nổi với vợ mình. Thì ông hẹn đến ngày hẹn đó, người vợ lên gặp người đồng nghiệp của chồng mình. Và người vợ ngồi, và ông bác sĩ này nói, tôi rất là ngạc nhiên vì tôi đối diện với một người phụ nữ thật là đàng hoàng, thật là tốt, thật là hiền từ. Và sau hai câu nói chuyện thì cô ấy bật khóc. Cô ấy nói như vậy: anh biết không, John là ông bác sĩ của chồng cô ta đó, là một người đàn ông rất tốt, là một người tài giỏi, là một người có nhiều kinh nghiệm. Nhưng mấy đứa con của tôi, nó thật sự không biết ba nó là ai. Anh ta có thể dành rất nhiều thời gian cho công việc, nhưng gần như anh ta không dành thời gian cho gia đình. Tôi làm mọi thứ để cho anh ta ở gia đình lâu hơn, dành thời gian cho con anh ta, để nói chuyện với đứa con. Nhưng mà anh ta nói mấy câu là nó hết. Con nó cảm thấy bố nó xa lạ với nó. Và khi thấy bố nó xa lạ với nó không đối thoại với bố nó được. Rồi những lần mà con nó có cái dịp này dịp kia đó, trong trường bố nó không có mặt được, vì công việc, vì nghề nghiệp, về bận, vì thế này thế kia. Và tôi đứng ở giữa, tôi bị stress. Một bên là chồng mình, dành thời gian rất ít cho gia đình, một bên là con mình. Và cái người bác sĩ Do Thái đó, sau khi lắng nghe vợ của anh, của người đồng nghiệp, ông ấy mới nghiệm ra rằng, ông ấy ghi chú trong cái nốt của ông, là có nhiều thứ chúng ta có thể cho được, nhưng cũng có nhiều thứ chúng ta không thể cho được. Nhưng trong tình yêu mà mình không cho được mình cho người ta, mình không ở lại được trong tình yêu của người ta. Vì bác sĩ này có thể cho được mình trong sự nghiệp của mình, trong bệnh viện, cho bệnh nhân rất tài giỏi, nhưng ông không có khả năng cho gia đình ông. Và vì không cho được, không ở được. không cho thì không ở được. Vậy thì tại sao chúng ta nghe trong bài tin mừng này lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu hãy ở lại trong tình yêu của Thầy? Nhưng câu kế tiếp Chúa nói cái gì? Như Chúa Cha đã yêu thương Thầy và trao ban Thầy tất cả mọi sự Chúa Cha có, cho Thầy tất cả mọi sự. Và thậm chí yêu thương chúng ta để cho con của mình cho chúng ta. Cho. Và để cho được thì mới ở lại được. Và do đó, cái tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu cho đi. Và cho đi để ở lại. Mà một trong những cái cho đi quan trọng nhất là cho đi chính mình. Bây giờ chúng ta hỏi ngược lại. Như cái điều tôi vừa chia sẻ với anh chị em đó. Tại sao chúng ta biết yêu là phải như thế? Chúng ta biết cuộc đời chúng ta là phải yêu. Chúng ta biết lệnh truyền chúng ta cũng là yêu. Chúng ta biết những khủng hoảng trong gia đình chúng ta cũng xuất phát từ tình yêu. Nhưng mà cái gốc của những khủng hoảng, của những khó khăn mà trong gia đình chúng ta gặp phải là gì? Thưa, không phải chỉ trong gia đình không. Trong nhà tu cũng vậy thưa anh chị em. Cái gốc khó khăn không phải là yêu hay không, mà cho được hay không. Mình không cho được thì mình không ở được. Mà không ở được thì không kinh nghiệm tình yêu được. Vậy thì tôi xin dừng lại ở đây để mời gọi anh chị em suy tư tất cả những gì Chúa nói với chúng ta. Để rồi chúng ta đặt câu hỏi lại với chúng ta. Tôi đến với Chúa là để được Chúa cho tôi chính Chúa. Và tôi đến với người thân của chúng tôi là người vợ, người chồng, người cha, người mẹ, là con cái mình, là để cho hay để nhận? Rồi mình đặt câu hỏi ngược lại. Nhiều khi mình nhân danh tình yêu rất là nhiều, nhưng mà tình yêu đó lại là tình yêu lệ thuộc, là tình yêu để nhận chứ không phải để cho. Có những loại tình yêu mà tình yêu của nô lệ. Mình, người ta nói là nô lệ của tình yêu. Là hôm nay người ta sống với nhau theo kiểu phụ thuộc, lệ thuộc lẫn nhau. Ngày qua tôi ăn cơm với một người bạn cũng là giáo dân trong nguyện đường này thôi. Có dịp ngồi ăn cơm tâm sự với nhau. Anh ta chia sẻ với tôi cũng chia sẻ tâm sự. Tôi nói trời ơi, đất nước Việt Nam mình khó sống quá. Tại vì nhiều khi mình nghĩ giống như mình sống trong một đất nước mà luật lệ nó không có ổn định, không có luật lệ rõ ràng. Hôm nay thế này, mai thế kia. Nội viện xin giấy phép xây dựng căn nhà thôi là đủ thứ luật lệ rồi. Mà người ta vẫn còn bàn cãi với nhau về luật lệ. Cái người bạn của tôi mới nói chứ, không phải đâu cha. Không phải là mình không có luật, nhưng mình có một rừng luật. Một rừng luật nên mình không biết phải là đi luật nào cho đúng. Nhưng mà một câu nói của anh làm cho tôi suy nghĩ. Mình lẫn lộn giữa những cái phụ thuộc bên ngoài hay là những cái luật chơi không rõ ràng. Nhưng mà đôi lúc mình cũng lẫn lộn trong cái quy tắc, quy luật của tình yêu. Mình áp dụng một cách lệch lạc. Và một trong những lệch lạc đó là lệ thuộc. Một chiều, chỉ chịu nhận thôi. Và mình điều kiện hóa người khác để mình được nhiều hơn và nhận được nhiều hơn, thay vì mình cho nhiều hơn. Thiên Chúa của chúng ta đã đi bước trước để cho chúng ta tất cả. Và Chúa nói với mình, Chúa coi chúng ta là bạn hữu, không phải là người bị lệ thuộc. Nghĩa là Chúa không đòi buộc mình phải làm cái gì cho Chúa. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta ở lại trong tình yêu của Chúa. Nghĩa là chúng ta cũng sẵn sàng cho đi trong tình yêu của mình để có thể ở lại được. Yêu là ở lại trong tình yêu, là sẵn sàng cho đi để ở lại bền lâu trong tình yêu đó. Amen.